10 phút sự kiện luận bàn.
Biên tập viên Thúy Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm gián đoạn, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã tổ chức trở lại tại thị trấn Davos, Thụy Sĩ. Ông Klaus Schwab, người sáng lập và chủ tịch điều hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới thừa nhận, trong lịch sử 50 năm, chưa bao giờ Diễn đàn Kinh tế Thế giới phải đối mặt với các vấn đề toàn cầu gai góc như hiện nay. Đó là khi thế giới phải nỗ lực để phục hồi sau đại dịch, vật lộn để kiềm chế tác động tàn khốc của biến đổi khí hậu, ứng phó với những hậu quả của các biến động địa chính trị, nổi bật nhất là nguy cơ khủng hoảng lương thực trên toàn cầu, với lời cảnh báo hoàn toàn có nguy cơ trở thành hiện thực. Thế giới có thể hết lúa mì trong 10 tuần nữa. Vậy Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang tìm lời giải cho bài toán này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
Ba tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine, các cửa ngõ xuất khẩu lúa mì của Ukraine qua Biển Đen vẫn chưa được khơi thông, khiến cả thế giới phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Ở dải Gaza, sức nóng của vấn đề đang được cảm nhận ngày càng rõ nét. Giá bột mì tăng vọt, giá bánh mì cũng bị đẩy lên theo, nguồn cung khan hiếm. Tại làng Muraka ở trung tâm dải Gaza, Amani Yayat, một bà mẹ 6 con, cho biết việc tăng giá bột mì đang gây ảnh hưởng nặng nề.
Nghe tin bột mì tăng giá, tôi lo lắng đến nghẹn thở. Vì không mua được, nhà không có bột mì thì cho con ăn gì?
Cuộc khủng hoảng Ukraine diễn ra trùng với thời điểm bắt đầu thu hoạch lúa mì của chính Gaza. Việc thiếu nguồn nguyên liệu khiến các nhà máy rơi vào cảnh hoạt động cầm chừng. Anh Ahmed Zadala, một nông dân ở dải Gaza, cho biết.
Lúa mì chúng tôi có ở đây không đủ cho một nhà máy xay, chứ chưa nói đến là 5 nhà máy. Và như thế là không có đủ bột để làm bánh mì. Chúng tôi cần phải bổ sung nguồn dự trữ. Vụ lúa mì này hầu như không đủ cho gia súc.
Với tình trạng thiếu bột mì như hiện nay, khoảng 2/3 người dân ở dải Gaza đang phụ thuộc vào nguồn viện trợ của Cơ quan Cứu trợ Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, với những cảnh báo của Liên Hợp Quốc về việc dự trữ lúa mì trên toàn thế giới chỉ duy trì được khoảng 10 tuần nữa, nguồn viện trợ này sẽ rất bấp bênh, đe dọa đến việc duy trì cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người dân ở dải Gaza.
Thưa quý vị và các bạn, Gaza chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lớn về cuộc khủng hoảng lương thực trên toàn cầu. Nếu không có các hành động toàn cầu phối hợp tích cực và tức thời, thế giới có nguy cơ hứng chịu thiệt hại về con người và kinh tế. Tình trạng cấp thiết này khiến cho khủng hoảng lương thực đã trở thành vấn đề hầm nóng Diễn đàn Kinh tế Thế giới ngay sau khi khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ. Chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp để tìm hiểu rõ hơn câu chuyện này. Xin chào anh Quang Dũng ạ.
Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa anh, vấn đề khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu là một trong những vấn đề gai góc nhất được thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos. Vậy thì diễn đàn đã chỉ ra những cái nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khủng hoảng này ạ?
Vâng, trong 2 ngày họp đầu tiên tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos năm 2022 thì một loạt các phiên thảo luận đã dành riêng cho chủ đề về an ninh lương thực toàn cầu. Trong đó, chiều ngày 23 tháng 5 thì có phiên thảo luận với chủ đề là chuyển hướng một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu với diễn giả chính là Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Khái. Nguyên nhân đầu tiên được chỉ ra cho đến thời điểm này đó là cuộc chiến tại Ukraine. Hầu hết các chính trị gia, các quan chức lãnh đạo các thiết chế tài chính thương mại lớn, rồi các chuyên gia kinh tế thì đều nhận định rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thì đã làm đứt gãy nguồn cung một loạt các sản phẩm nông nghiệp quan trọng như là lúa mì, dầu hướng dương, rồi hạt giống. Do cả hai quốc gia Nga và Ukraine thì đều được coi là các vựa lúa lớn trên thế giới, chiếm đến khoảng 40% tổng sản lượng lúa mì toàn cầu. Ngoài ra thì Ukraine còn là một cường quốc xuất khẩu hạt giống và việc hiện nay Ukraine đang bị phong tỏa hoàn toàn đường biển, không thể xuất khẩu lúa mì hay hạt giống qua cảng Odessa ở Biển Đen thì được cho là yếu tố quan trọng khiến nguồn cung lương thực trên thế giới bị tác động. Nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Bắc Phi, Trung Đông, Nam Á thì không chỉ thiếu lúa mì mà còn có cả nguy cơ thiếu hạt giống để gieo trồng trong thời gian tới. Tuy nhiên thì cuộc chiến tại Ukraine cũng chỉ là một trong những nguyên nhân. Tình hình hiện nay tích tụ cùng một lúc rất nhiều yếu tố bất lợi. Đầu tiên đó là bất ổn địa chính trị, tiếp đến là sự mong manh của chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã xuất hiện từ trong đại dịch COVID-19. Ngoài ra thì xu hướng tăng giá nhiên liệu cũng như là các nguyên liệu đầu vào thì đã xuất hiện từ năm 2021 và lại bị cuộc chiến tại Ukraine làm trầm trọng hơn. Và tất cả những điều đó thì tạo ra một nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu như hiện nay.
Cuộc thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã nhắc rất nhiều đến tác động của cuộc xung đột tại Ukraine hiện nay tới sự thiếu hụt nguồn cung lương thực toàn cầu. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về khả năng các bên có thể tìm ra giải pháp để khơi thông cái điểm nghẽn này ạ?
Mấu chốt của vấn đề thế giới thiếu nguồn cung lúa mì, hạt giống hay là dầu hướng dương từ Ukraine thì đó là do quốc gia này không thể xuất khẩu các sản phẩm này qua đường biển. Theo chính quyền Ukraine thì hiện nay nước này có khoảng 20 triệu tấn lúa mì và 30 triệu tấn hạt giống bị mắc kẹt trong nước vì không thể xuất khẩu qua cảng Odessa ở phía nam. Ngoài ra thì do xung đột ngày càng lan rộng và trở nên khốc liệt tại khu vực Donbass ở phía đông cũng như là các tỉnh đông nam khác của Ukraine, nơi vốn là vùng đồng bằng vựa lúa của Ukraine, nên rất nhiều trang trại, cánh đồng bị phá hủy, bị biến thành chiến trường và nông dân Ukraine thì không thể tiến hành thu hoạch. Do đó nên giải pháp thiết thực nhất thì vẫn là Ukraine cũng như là các đối tác của nước này, đặc biệt là các nước phương Tây, phải đàm phán với Nga để chấm dứt việc phong tỏa cảng Odessa ở Biển Đen và qua đó giúp Ukraine nối lại việc xuất khẩu bằng đường biển, vốn là phương thức xuất khẩu có năng lực vận chuyển cao nhất cũng như là chi phí thấp nhất. Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos chiều ngày 24 tháng 5, thì Chủ tịch Ủy ban châu bà Ursula von der Leyen mặc dù chỉ trích Nga rất mạnh nhưng cũng đã phải thừa nhận sự cần thiết phải tìm giải pháp này về phía Nga. Tuy nhiên, như chính quyền Nga từng lên tiếng hồi đầu tuần này thì phương Tây không thể đổ lỗi cho một mình Nga gây ra nguy cơ khủng hoảng lương thực hiện nay, bởi các nước phương Tây thì đã áp đặt các lệnh trừng phạt vô cùng nặng nề lên Nga, nên điều này thì khiến cho giá cả nhiên liệu rồi nguyên liệu đầu vào tăng cao. Ngoài ra thì Nga cũng cho rằng nếu như muốn Nga nhượng bộ thì phương Tây cũng phải chấp nhận đánh đổi, tức là phải gỡ bỏ một phần hoặc là toàn bộ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Do đó nên đây thực chất là một cuộc mặc cả ngoại giao giữa hai bên. Cũng có một số tiếng nói cứng rắn từ một số nước như là Ukraine, Ba Lan hay là các nước Baltic là yêu cầu thiết lập một hành lang an toàn cho tàu thuyền các nước cập cảng Odessa để vận chuyển hàng xuất khẩu của Ukraine. Tuy nhiên giải pháp này cũng không khả thi bởi khi đó thì nguy cơ diễn ra đụng độ quân sự trực tiếp giữa phương Tây với Nga là rất lớn. Do đó nên việc khai thông điểm nghẽn tại Ukraine thì không hề đơn giản và có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian.
Như anh Quang Dũng vừa cho biết, các bên rất khó có thể tìm thấy tiếng nói chung liên quan đến việc nối lại hoạt động xuất khẩu lương thực của Nga và Ukraine, hai quốc gia chiếm tới 1/4 lượng lúa mì xuất khẩu trên thế giới. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông David Beasley, giám đốc của Chương trình Lương thực Thế giới Liên Hợp Quốc, nhận định.
Nếu chúng tôi không mở lại các cảng biển của Ukraine thì tình hình sẽ ngày càng phức tạp. Chúng ta cần phải nhanh chóng lấp đầy các kho dự trữ ngũ cốc và điều đó thì chỉ có thể thực hiện nếu hàng hóa được luân chuyển thuận lợi.
Thưa anh Quang Dũng, mới đây thì Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc cũng đã ra nghị quyết kêu gọi chung tay giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về tính khả thi của nghị quyết này, nhất là trong bối cảnh vẫn đang tồn tại rất là nhiều bất đồng trong các trục quan hệ nước lớn như hiện nay ạ?
Vai trò của Liên Hợp Quốc thì đã bị suy giảm rất nhiều trong vài thập kỷ qua và cuộc chiến tại Ukraine thì ngày càng thể hiện rõ điều đó. Mặc dù vẫn là một thiết chế lớn nhất và quan trọng nhất trong quan hệ quốc tế hiện nay, nhưng Liên Hợp Quốc thì đã không làm tốt được vai trò của mình, đó là duy trì an ninh và đảm bảo hòa bình. Tất nhiên thì việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra một nghị quyết về vấn đề này thì cho thấy là thế giới thực sự đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn. Sẽ có khoảng 800 triệu người trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi khủng hoảng lương thực sắp tới. Và một số chuyên gia thậm chí còn nhận định là số người chết vì nạn đói tại châu Phi hay Trung Đông thì có thể sẽ còn cao hơn con số nạn nhân của cuộc chiến tại Ukraine. Do đó nên các quốc gia cũng như là các tổ chức quốc tế thì thực sự là cần phải chung tay để xóa bỏ nguy cơ này. Đây là một nỗ lực đòi hỏi các giải pháp tổng thể. Nhưng nếu như phương Tây vẫn cho rằng cuộc chiến tại Ukraine và việc Nga phong tỏa cảng biển Odessa ở Biển Đen là nguyên nhân chính thì các nước phương Tây cũng sẽ phải có động thái với Nga. Điều này có lẽ là rất khó chấp nhận đối với Ukraine và các nước phương Tây vào thời điểm này. Nhưng cuộc chiến tại Ukraine thì là một sự kiện làm đảo lộn trật tự an ninh cũng như là các mối quan hệ quốc tế. Nên dù muốn hay không thì sớm muộn các nước phương Tây cũng phải tìm cách đối mặt với thực tế mới đó.
Cảm ơn anh Quang Dũng đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ phải lấy thức ăn của người ít đói để chia cho người đói nhiều hơn. Và đó thực sự là biểu hiện của một cuộc khủng hoảng. Lời cảnh báo của Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc David Beasley hoàn toàn có khả năng trở thành hiện thực nếu như vấn đề an ninh lương thực không được sự quan tâm ngay lập tức của các quốc gia, nếu như không tìm ra cơ chế đẩy mạnh hợp tác nhằm duy trì chuỗi cung ứng nông sản và thực phẩm, hỗ trợ nông dân thúc đẩy các mô hình sản xuất, chăn nuôi bền vững. Tất nhiên, việc tìm tiếng nói chung trong bối cảnh các quốc gia vẫn còn nhiều bất đồng liên quan đến chính trị là không dễ dàng, nhưng dư luận vẫn chờ đợi những tín hiệu tích cực nhất từ Davos, Thụy Sĩ, để thế giới không phải chứng kiến cảnh các kho lúa mì cạn kiệt trong 10 tuần nữa như cảnh báo của Liên Hợp Quốc. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.